Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về niềm vui của đời tu chiêm niệm được chia sẻ, các nữ tu mắc hội chứng đau. Và cuối cùng trong mục đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về phúc cho những ai trong sạch nơi tâm hồn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican, các hành động chiến tranh và đánh bom chống lại thường dân tại Syria vẫn tiếp diễn. Do đó, hôm 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco qua Đức Hồng Y Peter Turkson đã gửi một bức thư cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bức thư được viết bằng tiếng Anh về những mối bận tâm và yêu cầu cụ thể của Đức Thánh Cha gửi đến Tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News hôm 22 tháng 7, Đức Hồng Y Pietro Badolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha viết thư vì tình trạng khẩn cấp nhân đạo ở Syria, đặc biệt là ở tỉnh Idlib. Hơn 3 triệu người sống trong khu vực, trong đó 1,3 triệu người phải di tản trong nước do tình trạng xung đột kéo dài ở Syria. Cuộc tấn công quân sự gần đây đã dồn thêm sự khắc nghiệt lên cuộc sống của người dân, buộc nhiều người phải chạy trốn. Cuộc chiến vẫn diễn ra, các vụ đánh bom vẫn tiếp diễn. Trong nội dung bức thư, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi bảo vệ cuộc sống của người thường dân và bảo vệ các cơ sở hạ tầng chính như trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế. Đức Hồng Y Parolin nói, những gì đang xảy ra là vô nhân đạo và không thể chấp nhận được. Đức Thánh Cha yêu cầu Tổng thống làm mọi cách có thể để ngăn chặn thảm họa nhân đạo này, bảo vệ những thường dân không có gì phòng vệ, đặc biệt là những người yếu nhất, và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.
Nhật Bản, các giám mục Nhật Bản gửi thông điệp cho toàn thể dân Chúa với nội dung kêu gọi xây dựng hòa bình và hành động cho sự phát triển toàn diện của tất cả mọi người, yêu cầu loại bỏ vũ khí hạt nhân. Hàng năm tại Nhật Bản từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8, Giáo hội Công giáo Nhật Bản cử hành 10 ngày hòa bình để tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ ném bom ở Hiroshima và Nagasaki trong năm 1945. Sáng kiến này được nảy sinh sau lời kêu gọi hòa giải của Thánh Giáo hoàng John Paul II tại Hiroshima ngày 25 tháng 1 năm 1981. Trong thông điệp, các giám mục nhấn mạnh đến lời kêu gọi dấn thân toàn cầu cho hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc của Đức Thánh Cha Francisco. Các giám mục nhắc lại, từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn kêu gọi cho hòa bình và loại trừ vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, vào tháng 3 năm 2017, vài tháng trước khi hiệp định lịch sử cấm sử dụng vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc được công bố, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp đến Liên Hiệp Quốc, chỉ ra các vấn đề như khủng bố, xung đột, môi trường và nghèo đói làm cho tình hình thế giới trở nên phức tạp, đe dọa đến hòa bình và an ninh thế giới. Các giám mục cho rằng, các mối đe dọa hạt nhân không thể đáp ứng hiệu quả các vấn đề của thế giới. Sự ổn định dựa vào sự sợ hãi chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi và làm mất đi niềm tin và mối quan hệ giữa các quốc gia. Như thế chúng ta phải tự hỏi, làm thế nào để có thể duy trì được sự ổn định? Các giám mục tiếp tục trích dẫn tư tưởng của Đức Thánh Cha và chỉ ra rằng, hòa bình và ổn định quốc tế không thể thiết lập dựa trên cảm giác sai lầm an ninh, mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau và quyền lực. Cuối thông điệp, các giám mục viết, chúng ta cùng nhau cầu nguyện với tất cả tâm hồn, để chúng ta có thể xây dựng hòa bình bằng cách tham gia tích cực cho sự phát triển toàn diện của tất cả mọi người qua việc tìm cách thực hiện việc loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Chúng ta bắt đầu làm điều này với tất cả khả năng của chúng ta.
Santiago de Chile. Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 25, gọi tắt là COP25, sẽ được tổ chức tại Santiago vào tháng 12 tới đây. Nhân dịp này, hôm 21 tháng 7, Liên minh các tôn giáo và phong trào tâm linh đã ký một tuyên ngôn chung vì khí hậu. Tuyên ngôn được ký tại Santiago, thủ đô Chile, bởi khoảng 20 cơ sở và tổ chức tôn giáo, cộng đoàn, dòng tu, các phong trào tâm linh của Chile lẫn của cả lục địa. Trong số các tổ chức ký bản tuyên ngôn có Hiệp hội Đối thoại Phát triển Liên tôn Chile, Liên hiệp Đại kết Chăm sóc Tạo vật, Liên hiệp các dòng tu nam và nữ của Chile, Hội đồng các giáo hội Mỹ Châu Latin, gia đình Phan Sinh, đồng thời cũng có các tổ chức Tin lành Phúc âm và Baptist, các hiệp hội Hồi giáo và Phật giáo. Tuyên ngôn ghi, nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy một sự thay đổi có hệ thống, văn hóa và tinh thần, để có thể làm thay đổi về kinh tế và chính trị trước cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra bởi lối sống, sản xuất và tiêu thụ của chúng ta. Điều nhất thiết là lối sống và sự phát triển của chúng ta phải tính đến các giới hạn của hành tinh. Chúng tôi muốn trở nên thành phần của quá trình này, nhìn vào trái đất và nhận ra ở đó nỗi đau do hành vi của chúng ta gây ra và tuyên bố sự khẩn cấp cần hành động. Chúng tôi cảm thấy bị chất vấn bởi sự bất bình đẳng và bất công do cuộc khủng hoảng môi trường gây ra và ngày càng trầm trọng hơn. Trong số các hành động cụ thể dự kiến sẽ có việc lắp đặt một chiếc lều tại trung tâm thành phố Santiago, được gọi là lều liên tôn vì khí hậu. Khởi đầu tại đây, các sáng kiến nâng cao nhận thức sẽ được thúc đẩy, suy tư và cầu nguyện về chủ đề tôn trọng hành tinh. Lều sẽ được mở trong suốt hội nghị COP25 và sẽ là một không gian rộng mở và hiếu khách, không theo kiểu thể chế nhưng ngang hàng.
Singapore. Vào ngày 20 và 21 tháng 7 vừa qua, Tổng giáo phận Singapore đã cử hành Ngày Giới Trẻ Công Giáo. Chủ đề của năm nay là Danh Chúa Giêsu trên tất cả mọi danh. Sáng kiến này là lời mời gọi gửi đến tất cả các bạn trẻ, tuổi từ 16 đến 35, giúp các bạn trẻ có thời gian để trải nghiệm ý nghĩa để trở nên thành phần của giáo hội, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, sống trong Chúa Kitô. Sự kiện bắt đầu lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 7 và kết thúc với kinh sáng và chầu thánh thể lúc rạng sáng Chúa Nhật ngày 21. Gabriente, một bạn trẻ công giáo tham dự sự kiện này cho biết, năm 2016, anh đã chứng kiến hơn 2.000 bạn trẻ cầu nguyện cùng nhau. Điều này làm cho anh có một niềm say mê Chúa sâu sắc. Anh khẳng định, qua cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Tổng giáo phận, anh bắt đầu đánh giá cao thực tại của giáo hội. Giáo hội không chỉ đơn thuần là một tổ chức, nhưng bao gồm mọi người với con tim hợp nhất qua cầu nguyện, chầu thánh thể, hiệp thông và tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Cha Brian Sousa, tuyên úy của Ngày Giới Trẻ Công Giáo cho biết, đây cũng là dịp kêu gọi các bạn trẻ tích cực dấn thân truyền giáo. Cụ thể, ít nhất là mời một người bạn không biết Chúa Giêsu hoặc một người xa cách giáo hội cùng tham gia. Ngày Giới Trẻ là thời gian để chúng ta cử hành đức tin giữa những người trẻ và cũng để chia sẻ Đức Kitô cho những người khác, đấng là nguồn và ý nghĩa cuộc sống. Chương trình của Ngày Giới Trẻ được chia làm hai phần riêng biệt. Phần 1 bắt đầu với phần kinh chúc tụng và thờ lạy thánh thể. Tiếp theo là bài giảng của cha Brian và hội thảo về nhiều đề tài khác nhau dành cho các bậc cha mẹ có con nhỏ. Và buổi tối có thánh lễ được Đức cha William Goh, Tổng giáo mục Singapore cử hành. Sau bữa tối có một bài thuyết trình về những thách đố mà những người trẻ đang phải đối diện. Dân số Singapore khoảng 5,6 triệu người, trong đó có khoảng 383.000 người công giáo, chiếm khoảng 9% dân số.
Côte d'Ivoire, Caritas bờ biển Nga đã kết thúc cuộc họp được tổ chức tại Yamoussoukro vào ngày 11 và 12 tháng 7 để duyệt xét tiến trình xác minh và đánh giá các dự án cải thiện phối hợp giữa Caritas các giáo phận và chú ý đến việc phân tích ngân sách để quản lý hiệu quả các dự án. Đồng thời, kế hoạch chiến lược 2018 đến 2023 cũng được xem xét và đề xuất các giải pháp phù hợp. Đối diện với những thách đố quan trọng trong những năm tới, Đức cha Alexis Tuabli Julo, giám mục giáo phận Apo Vinle và giám quản tông tòa của giáo phận Yamoussoukro đã cảm ơn những nhân viên của Caritas và ngài thêm rằng nơi trung tâm của việc mục vụ có sự hiện diện của giáo hội. Bởi vì khi nói đến Caritas là nói đến bác ái, khi nói đến bác ái là nói đến tình yêu. Và tình yêu là điều cốt lõi của tất cả mầu nhiệm trong đức tin của chúng ta. Caritas là hiện thực hóa của tình yêu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe niềm vui của đời tu chiêm niệm được chia sẻ, các nữ tu mắc hội chứng đau.
Dòng các tiểu muội môn đệ chiên con ở miền Trung nước Pháp là cộng đoàn chiêm niệm đầu tiên trên thế giới đón nhận những người mắc hội chứng đau vào đời sống tu trì. Cuộc phiêu lưu tâm linh và nhân bản này bắt nguồn từ thập niên 80, từ tình bạn giữa Lynn, một phụ nữ trẻ tìm kiếm đời sống thiêng liêng, muốn sống theo ơn gọi phục vụ những người bé nhỏ nhất, và Veronique, một phụ nữ trẻ mắc hội chứng Down, muốn dâng mình cho Chúa.
Sơ Lynn, mẹ tống quyền của dòng các tiểu muội môn đệ chiên con, giải thích: tôi đã đến thăm một số cộng đồng chào đón người khuyết tật, nhưng tôi phát hiện ra rằng những người này không thể tìm thấy vị trí của họ trong các cộng đồng này vì không phù hợp với họ. Và chính cuộc gặp gỡ với Veronique, một cô gái trẻ mắc hội chứng Down, người đã cho chúng tôi cảm hứng cho một khởi đầu mới. Tôi nói với chính mình rằng tôi phải giúp cô ấy nhận ra ơn gọi của mình. Veronique đã nghe lời mời gọi phục vụ Chúa, nhưng vì hội chứng Down, tất cả các cộng đoàn mà cô tìm đến đều từ chối nhận cô. Trên thực tế, giáo luật và các quy luật của đan viện không quy định về việc nhận những người khuyết tật tâm trí vào dòng tu. Lynn và Veronique đã phải cần 14 năm để quảng bá về cuộc sống của cộng đoàn đặc biệt này, nơi có phong cách ban đầu của riêng nó.
Lynn và Veronique bắt đầu cộng đoàn vào năm 1985 trong một căn hộ nhỏ, một ngôi nhà xã hội. Sau đó, những cô gái khác mắc hội chứng Down đã gia nhập cộng đoàn. Năm 1990, họ xin Đức cha Jean Arnold, Tổng giám mục Tours và là Hồng y tương lai, nhìn nhận cộng đoàn, ban đầu như là một hiệp hội công của các giáo dân. Sự hỗ trợ của Hồng y, người sẽ bênh vực cho họ ở Roma, đã giúp cộng đồng nhận được sự nhìn nhận đầu tiên. Vào năm 1995, số lượng thành viên ngày càng tăng đã buộc các chị em phải di chuyển. Họ đến định cư tại một khu nhà ở Le Blanc, một thị trấn gồm 6.500 cư dân trong giáo phận Bourges. Đức cha Pierre Pelletou, Tổng giám mục giáo phận miền Trung nước Pháp này, đã nhiệt liệt chào đón họ và ngài đã can thiệp giúp họ tiến thêm những bước tại Roma để được công nhận là một đan viện chiêm niệm, điều mà cuối cùng họ đã có được vào năm 1999. Mẹ Lynn kể lại: Đức cha Pletu thực sự là một người cha đối với cộng đồng của chúng tôi. Ngài rất gần gũi với những người mắc hội chứng Down. Các nữ tu dần dần phát triển, họ xây dựng đan viện và nhà nguyện. Vào năm 2011, các quy luật của các sơ đã được công nhận chính thức nhờ sự can thiệp của Đức Tổng giám mục Armand, người đã hỗ trợ cho cộng đồng.
Hiện tại, cộng đoàn các nữ môn đệ của Chiên Con có 10 thành viên, 2 nữ tu khỏe mạnh và 8 người mắc hội chứng Down. Cộng đồng vẫn mong manh và hy vọng sẽ sớm chào đón các chị em khỏe mạnh khác, bởi vì các chị em Down cần được hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên trong thực tế, mẹ Lynn giải thích, họ tự lập vì cuộc sống chiêm niệm cho phép họ sống với nhịp độ đều đặn. Đối với những người mắc hội chứng Down, những thay đổi là điều khó khăn. Nhưng khi cuộc sống thật đều đặn thì họ có thể sống tốt. Cuộc sống hàng ngày trôi qua với những sinh hoạt hàng ngày, thánh lễ cử hành vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần trong nhà nguyện và các hoạt động khác nhau, làm việc trong xưởng dệt và gốm sứ, và gần đây là việc thành lập một vườn cây thuốc. Cuối cùng, ơn gọi phi thường của họ được thể hiện trong một cuộc sống bình thường, trong sự khiêm tốn phục vụ, đi theo con đường nhỏ được Thánh Teresa thành Lisieux phổ biến. Linh đạo của thánh nữ là nguồn cảm hứng lớn lao đối với các nữ tu này. Sơ Veronique chia sẻ: đã 34 năm kể từ khi tôi nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, tôi đã cố gắng để biết Chúa Giêsu bằng cách đọc Kinh Thánh và tin mừng. Tôi sinh ra với một khuyết tật gọi là hội chứng Down. Tôi hạnh phúc, tôi yêu cuộc sống. Tôi cầu nguyện, nhưng tôi buồn cho những đứa trẻ mắc hội chứng Down, những người sẽ không cảm thấy cùng niềm vui sống. Đối với những ai cảm thấy được mời gọi sống ơn gọi yêu thương như Thánh Teresa, cuộc hành trình tuy dài nhưng sự kiên nhẫn và đức tin của Ngài đã giúp họ đi đến cùng. Sơ chia sẻ thêm, Chúa Giêsu đã làm cho tôi lớn lên trong tình yêu của Người. Sau khi bị từ chối trong cộng đồng, niềm vui của tôi là vào ngày 20 tháng 6 năm 2009, tôi đã có thể tuyên khấn trọn đời trong dòng các tiểu muội nữ môn đệ của Chiên Con. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi, trở thành cô dâu của Chúa Giêsu.
Các nữ tu chia sẻ, trong thời đại mà xã hội thiếu điểm tham chiếu, dường như không còn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống hay cho nó một giá trị. Cộng đồng của chúng tôi, với chứng tá đơn giản về cuộc sống tận hiến cho Thiên Chúa, muốn tái khẳng định tính cách thiêng liêng của cuộc sống và của con người. Để đảm bảo rằng tất cả sức mạnh của tình yêu được khắc sâu trong tim của những người phụ nữ trẻ mắc hội chứng Down này, được tràn đầy trong cuộc đời tận hiến cho Chúa, Các nữ tù mời gọi các thiếu nữ được đánh động bởi tinh thần nghèo khó và tận tụy, sẵn sàng công hiến trọn đời phục vụ Chúa Kitô nơi con người của những tiểu muội bị hội chứng đào, hãy dành một thời gian phân định. Đối với chính những cô gái mắc hội chứng đào, mẹ Lynn giải thích, sự phân định được thực hiện với tất cả các ơn gọi khác khi một người nhận ra đó là nơi Chúa gọi họ. Nếu không, họ trở về lại nhà. Nó không như bất kỳ ơn gọi nào. Họ có thể hiểu rất rõ nếu đó không phải là một ơn gọi thực sự.
Mẹ Lynn nhìn thấy một sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc ở những chị em mắc hội chứng đau. Mẹ nói với sự thán phục khi nhìn thấy sự đơn sơ của các nữ tu này là dấu hiệu tiên tri cho thời đại chúng ta. Họ biết kinh thánh, biết về cuộc sống của các thánh. Họ có một trí nhớ tuyệt vời. Họ là những tâm hồn cầu nguyện, rất đạo đức, rất gần gũi với Chúa Giêsu. Linh hồn của họ không bị khuyết tật. Trái lại, họ gần gũi với Chúa hơn, họ giao tiếp với người dễ dàng hơn. Các nữ tu lành mạnh của cộng đoàn đặc biệt đánh giá cao khả năng tha thứ, khả năng khuyến khích chị em của các nữ tu khuyết tật khi họ biết tìm ra đúng câu kinh thánh có ý nghĩa cho ngày sống. Năm 2013, Sir Rose Clare qua đời khi mới 26 tuổi, với hào quang thánh thiện, theo bước của Thánh Teresa hài đồng mà Sir rất yêu mến. Mẹ Lynn kể lại phản ứng của các tiểu muội mắc hội chứng đau. Mẹ lo lắng rằng họ sẽ bị xúc động mạnh, nhưng thật ra họ đã đón nhận sự kiện này cách thanh thản khi đặt tất cả vào trong sự quan tâm của Chúa. Mẹ kể, vào buổi sáng hôm sau, tôi đến phòng của họ để nói chuyện với họ. Người thứ nhất nói với tôi, đó là ý của trời cao. Sơ thứ hai khuyến khích tôi, chúng ta phải đứng vững, chúng ta có đức tin. Trải nghiệm hiếm hoi của cộng đồng này thực sự đáp ứng mong muốn của trời cao cũng như thách thức nhân chủng học đối với thế giới hiện tại, bị lệ thuộc vào hiệu quả và năng suất, trong đó những người mắc hội chứng đau bị buộc phải im lặng. Khả năng yêu thương của họ và đối với những người đã nhận được món quà đức tin, sự gần gũi của họ với Chúa là những người mang đến một sự phong phú không thể nghi ngờ. Và mẹ Lynn kết luận, đó chắc chắn là một thế giới cần được khám phá. Họ mang lại niềm vui cho xã hội và trên hết, họ mang đến tình yêu cho một thế giới đang rất cần nó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Phúc cho những ai trong sạch nơi tâm hồn.
Bạn thân mến, làm người, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, ai cũng mong mình có được một người bạn ngay chính và thật lòng, ai cũng mong mình có được người chồng, người vợ thuần khiết trắng trong. Và Thầy Giêsu đã từng chúc phúc cho những ai khao khát sống một con tim trong sạch như thế. Phúc cho ai trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Nhớ đến những ngày đầu của công trình tạo dựng, Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp và Thiên Chúa chúc phúc cho con người. Nhưng từ khi con người kiêu ngạo, ăn trái cấm, chống lại Thiên Chúa, sự tinh tuyền trước đây được ban cho không còn nữa. Sợ hãi, hổ thẹn, họ trốn tránh mặt sát mặt với người. Không biết là vì trước ánh sáng của Thiên Chúa, mọi sự đều hiển hiện và họ thấy xấu hổ, hay là vì những điều vô trật tự và hỗn mang trong lòng mình. Chỉ biết họ tìm cách che đi thực tại trần trụi của chính mình. Khi Thầy Giêsu đến ở giữa nhân loại, người mời gọi tôi và bạn một lần nữa đón nhận và sống mối phúc trong sạch và chiêm ngắm Thiên Chúa. Khi nói đến đức trong sạch, người ta thường nghĩ ngay đến đức khiết tịnh của các tu sĩ. Nhưng mối phúc ấy cũng dành cho tất cả mọi người tùy theo ơn gọi của mình, bởi trong sạch là một vấn đề bên trong hơn là một vấn đề bên ngoài. Sống trong sạch trước hết là sống ý hướng ngay lành trong những việc mình làm. Thầy Giêsu đã từng nói nhiều lần về sự trong sạch bên trong và bên ngoài, về thói đạo đức giả của các kinh sư. Lắm khi người ta làm việc đạo đức cốt để người đời nhìn thấy, hay giúp một ai đó cốt để người khác khen ngợi. Nhìn lại từng việc tốt mình từng làm, thật lòng với chính mình, có thật là tôi không muốn được người khác nhìn thấy, có đúng là tôi làm điều ấy một cách âm thầm. Sống ý hướng ngay lành trước khi nào là hành động chỉ nhằm quy hướng về mình, nhưng cần là một hành động chỉ vì tình yêu với Thiên Chúa. Sống trong sạch hẳn đi liền với sự trong suốt nơi tâm hồn. Phải chăng Thiên Chúa không biết những yếu đuối trong lòng tôi, hay là tôi hổ thẹn mà không dám đến với người, hoặc có lẽ tôi sợ bị vạch trần và tố giác. Con người luôn ở trong cuộc chiến với những chọn lựa thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian, hướng đến trong sạch hay là ô nhơ. Trong sạch hẳn không chỉ là cố giữ cho mình sạch trong, nhưng đúng hơn là để Thiên Chúa thấy những yếu đuối và giới hạn của mình và xin người giúp sức. Ngay khi khiêm nhường này xin Thiên Chúa giúp vượt lên trên những điều thế tục và làm cho tâm hồn mình trắng trong, con người bước vào mối phúc mà Thầy Giê-xu đã hứa. Chẳng bác sĩ nào có thể giúp chữa trị nếu bệnh nhân không đồng ý. Vì thế, việc sống trong sạch không chỉ là việc của Thiên Chúa. Tôi cũng cần cộng tác vào trong công trình cứu độ. Để có một tâm hồn tinh tuyển bên trong, người ta phải học biết đón nhận những điều bên ngoài. Những điều bên trong có nguy cơ trở nên ô uế cũng một phần là bởi người ta không thanh lọc những điều bên ngoài ngay từ đầu. Thế giới mà chúng ta sống đang cổ suý cho những thói dâm dục. Ba giác quan chính mà người trẻ chúng ta cần canh phòng hơn cả là con mắt, đôi tai và miệng lưỡi. Khi phim ảnh và sách báo dơ mô ngày càng phát triển và ra sức tấn công, hẳn người trẻ chúng ta cũng cần canh phòng nghiêm ngặt và chiến đấu không ngừng. Đam mê xác thịt ở bên trong cùng với những điều dâm ô ở bên ngoài, chúng ta sẽ ra sao nếu không cậy trông vào ơn Chúa? Điều cản trở lớn nhất cho việc sống trong sạch ấy chính là thói sống hình thức. Trong môi trường càng đánh giá cao việc trong sạch, người ta càng cố tỏ mình ra sạch trong. Trong môi trường càng coi trọng việc đạo đức, người ta càng cố tỏ ra là mình đạo đức. Càng được nhắc nhở và khuyên bảo sống trong sạch, người ta càng cố tỏ cho thấy mình trong trắng. Con người tưởng tượng càng ngày càng lấn át con người thực tế, và đôi khi người ta đã quên mất mình là ai và cũng chẳng dám đảm nhận cuộc đời mình. Sống thật với chính mình không có nghĩa là để cho những ước ao thế trần làm chủ hay thả cửa cho những ước muốn nhục dục. Nếu thế, người ta chỉ định nghĩa con người là thân xác với tất cả sự thèm khát của nó. Con người là gì? Con người không phải chỉ là cát bụi mà thôi, nhưng còn mang nơi mình thần khí mà Thiên Chúa ban tặng ngay từ đầu. Vì thế, sống thật với lòng mình cũng có nghĩa là trở nên con người của thần khí. Như thế, hiểu về mình vừa có thân xác và linh hồn, người ta cần phải chấp nhận rằng mình có thân xác với những ước muốn của nó và cũng có thần khí với những điều thuộc về thượng giới. Vấn đề cuối cùng là ta chọn hướng đi nào cho cuộc đời mình mà thôi. Rốt cuộc, sự trong trắng cần phải được nhìn nhận như là sự trong suốt và chân thành. Người ta cần nhìn nhận rằng mình không trong sạch và phải khẩn nài xin Thiên Chúa ban cho mình đức trong sạch ấy. Đúng hơn, người ta xin cho mình dám sống là mình nhất, bởi trước mặt Thiên Chúa, con người thế nào thì sẽ là thế ấy. Và như thế, tôi sẽ chẳng dám khinh thường đức trong sạch của người anh chị em bên cạnh tôi, bởi tôi có thể sống trong sạch được chừng nào là nhờ ơn Chúa chừng ấy. Và như David, nếu đã từng gục ngã và sai lầm, chúng ta cùng đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đón nhận những quá khứ và sai lỗi, nhưng cũng biết vươn lên như cảnh huệ trong nhà Chúa. Xin cho chúng con biết không ngừng chiến đấu, nhưng cũng biết cậy dựa vào ơn Chúa giúp sức. Để đứng vững trong trận chiến ác liệt, xin cho chúng con hằng hướng tới kho tàng trên trời mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Amen.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài, Ngài đã yêu con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối tình yêu. Ngài ban cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân, Ngài trao cho con tim nồng ấm tình. Nhưng đến với Ngài, con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần. Ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.